nghìn năm luân hồi, hồng trần mộng tình, duyên kết đại pháp, huệ giả tâm thanh.
Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài chia sẻ tâm đắc thể hội về chủ đề kiên trì học thuộc pháp. Bài chia sẻ thứ nhất: tu luyện tinh tấn nhờ học thuộc pháp. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp trẻ, hay còn gọi là Pháp Luân Công. Khi còn học tiểu học, tôi đã nghe về cuộc bức hại môn tu luyện này từ các giáo viên trong trường. Đó là lần đầu tiên tôi nghe về Pháp Luân Đại Pháp. Khi ấy, mặc dù còn rất nhỏ và chẳng biết gì về nó, nhưng tôi đã có một nguyện vọng mãnh liệt. Tôi hy vọng rằng một ngày nào đó mình cũng có thể tu Đại Pháp. Sư phụ giảng: mỗi người chư vị ngồi đây, trong lịch sử trước khi chư vị còn chưa đến nhân gian, tận sâu trong tâm linh chư vị đã gieo hạt giống để ngày hôm nay đắc pháp. Trong xã hội nhân loại, tôi đã nhiều lần tìm đến chư vị, đã từng thọ ký cho chư vị. Những thứ này đều khởi tác dụng mạnh mẽ. Trích Giảng Pháp tại Pháp hội Thụy Sĩ 1998. Tôi nghĩ rằng đó là khi hạt giống hy vọng đã được gieo vào trong tâm mình. Khi lớn lên, học trung học cơ sở, tôi đã chuyển đến một thành phố khác. Đợt về nhà vào dịp nghỉ lễ, tôi đã tình cờ gặp lại giáo viên hồi tiểu học của mình. Vị giáo viên này đã giúp tôi có một cuốn chuyển pháp luân. Tôi nhớ khi ấy tôi đã chạy thẳng về nhà để có thể đọc sách ngay. Tôi lên trung học rồi đại học, kết hôn và có một con nhỏ. Tôi sống xa quê và không gặp học viên nào khác. 10 năm trôi qua, tôi đã chìm đắm trong hồng trần cuồn cuộn. Trong 10 năm đó, tôi chỉ đôi lúc đọc chuyển pháp luân. Tuy nhiên, tôi chỉ đang lảng vảng bên ngoài cửa đại pháp. Đôi khi, tôi mơ thấy mình thi trượt do không chăm chỉ học hành và mãi hối tiếc không nguôi. Vào một lần khác, tôi lại mơ thấy mình vẫn chơi bên ngoài, trong khi các bạn cùng lớp đang học tập chăm chỉ. Thỉnh thoảng, tôi nghĩ đây là điểm hóa của sư phụ, rằng tôi cần phải tu luyện tinh tấn và đừng bỏ lỡ cơ hội này để không phải hối tiếc về sau. Tôi không biết bất kỳ học viên nào khác và không thể có được các ấn phẩm đại pháp mới nhất. Tôi thường cầu xin sư phụ cho tôi được gặp các học viên. Sư phụ từ bi đã nhìn thấy rằng tôi vẫn còn tâm nguyện muốn tu luyện nên đã an bài cho tôi gặp được một học viên địa phương vào tháng 6 năm 2015. 1. Loại bỏ nghiệp tư tưởng. Sau khi tiếp xúc với các học viên địa phương, họ bảo tôi cần phải học pháp nhiều hơn. Vì con trai của tôi còn nhỏ, việc tham gia học pháp nhóm có chút bất tiện, nên tôi phải học ở nhà một mình. Tuy nhiên, khi học pháp ở nhà một mình, thì tôi lại bị nghiệp tư tưởng can nhiễu. Vừa cầm sách chuyển pháp luân lên, đầu não liền không thanh tĩnh. Ngay cả khi tôi không động niệm, những tư tưởng kia cũng bắt đầu chạy loạn và lấn át tôi. Thông thường, khi học pháp xong, tôi sẽ không biết mình đã học gì và cảm thấy rất buồn khổ. Sau đó, tôi đã đọc rất nhiều bài chia sẻ trên trang Minh Huệ về việc học thuộc pháp và các học viên địa phương cũng đã bắt đầu học thuộc. Tôi nghĩ, đúng vậy, pháp chân quý như vậy, mình thực sự nên học thuộc pháp. Vì vậy, tôi đã quyết định học thuộc pháp cho dù thế nào đi nữa. Kế hoạch ban đầu của tôi là học thuộc chuyển pháp luân trong 1 tháng. Khi ấy là mùa đông và trời rất lạnh. Vì vậy, tôi hiếm khi đưa con trai ra ngoài. Ở nhà, ngoài ăn và ngủ ra, tôi dành toàn bộ thời gian trong ngày của mình để học thuộc pháp. Con trai của tôi rất ngoan. Cháu sẽ chơi một mình rồi tự ngủ khi mệt, không làm phiền người khác. Khi chúng ta quyết định học thuộc pháp, sư phụ sẽ giúp chúng ta. Khi mới bắt đầu, tôi học từng câu một. Tôi đọc từng câu thật chậm và cố gắng hiểu nghĩa bề mặt. Sau đó, tôi đọc mỗi câu 2 lần và đọc nó thuộc lòng 2 lần. Sau đó tôi làm tương tự cho cả đoạn. Sau khi làm việc này một thời gian, tôi nhận ra can nhiễu từ nghiệp tư tưởng đã giảm đi khá nhiều và pháp mà tôi đã thuộc lưu lại trong tư tưởng của tôi. Nhờ học thuộc pháp, tôi cảm thấy các bài giảng của sư phụ thực sự rất đơn giản về mặt lý thuyết và ngôn ngữ. Sư phụ có thể giải thích những vấn đề cực kỳ khó một cách rất dễ dàng, chỉ trong vài câu. Sau khi làm xong hết việc nhà và sẵn sàng học thuộc pháp, dường như ngay cả các tế bào trong cơ thể tôi cũng cao hứng. Đó là một cảm giác vui mừng xuất phát từ nội tâm. Đôi lúc tôi cũng gặp chút trở ngại. Có một số đoạn rất khó nhớ. Bất kể tôi có cố gắng ghi nhớ chúng bao nhiêu lần, thì tôi vẫn không thể ghi nhớ được. Lúc này tôi cảm thấy bực bội và sốt ruột hơn, nghiệp tư tưởng càng thừa cơ can nhiễu. Thực ra đây là cơ hội để tôi loại bỏ chấp trước thiếu kiên nhẫn cùng với nghiệp tư tưởng. Bất cứ khi nào gặp can nhiễu dạng này, tôi đều nhắc nhở bản thân phải loại bỏ nghiệp tư tưởng và để chủ nguyên thần, chủ tể đầu não của mình bình tâm, không nên gấp gáp. Tôi chậm lại, đọc từng từ một cách chậm rãi cho đến khi mỗi từ này đều nằm chắc trong tâm trí mình, và rồi bắt đầu học thuộc thêm một lần nữa. Đôi khi tôi nghe các học viên nói rằng học thuộc pháp rất khó và họ không thể làm được. Học thuộc xong liền quên ngay. Tôi phát hiện thấy một số học viên không học thuộc pháp đúng cách. Họ chỉ cố gắng học thuộc dựa hoàn toàn vào việc ghi nhớ. Một số người thường học pháp rất nhanh, như thể đang niệm pháp chứ không phải học pháp. Vì vậy họ cũng rất gấp gáp trong việc cố gắng ghi nhớ pháp, nhưng họ vẫn thấy rất khó để thuộc lòng. Do chỉ học thuộc pháp bằng cách ghi nhớ nên về sau cũng dễ dàng quên. Điều đó giống hệt như đi học ở trường, chúng ta học một số thứ chỉ để vượt qua các kỳ thi. Chúng ta không thích những thứ này và cũng không thực sự hiểu chúng. Khi các kỳ thi kết thúc, chúng ta liền lập tức quên hết. Mọi người thường có thể nhớ mọi thứ dễ dàng hơn nếu họ hiểu chúng. Nếu chúng ta đọc nó một cách chậm rãi và hiểu được ý nghĩa bề mặt của từng câu trước khi chúng ta đặt tâm của mình vào việc học thuộc lòng nó, thì việc học thuộc lòng sẽ không khó và những gì chúng ta ghi nhớ sẽ không dễ bị quên. Thực ra, lý do chúng ta học thuộc pháp là để đồng hóa với đại pháp. Chúng ta học thuộc pháp để pháp có thể chỉ đạo hành vi của chúng ta. Chúng ta không học thuộc pháp chỉ vì để thuộc. 2. Loại bỏ điện thoại di động và Internet. Trước khi bắt đầu học thuộc pháp, mỗi ngày tôi đã có thể học một bài giảng trong cuốn Chuyển Pháp Luân và một số bài giảng mà sư phụ đã giảng ở những quốc gia khác. Tôi sẽ nghỉ khi thấy mệt. Đôi khi tôi cầm điện thoại lên để xem liệu mấy bạn của mình có đăng cái gì đó không, hay quay lại hình ảnh của con mình rồi gửi lên nhóm để khoe. Đôi lúc tôi đăng nhập vào các ứng dụng mua sắm để xem trên đó có khuyến mãi hay giảm giá gì không. Lúc khác tôi lại xem các tin tức giải trí, khiến tâm trí đầy những thứ rác rưởi. Khi tôi tiếp tục học thuộc pháp, pháp lý liên tục triển hiện ra. Tôi nhận ra rằng mình có rất nhiều chấp trước, chẳng hạn như lười biếng, truy cầu lợi ích cá nhân, tâm sắc dục, tâm tranh đấu và tò mò. Tôi biết rằng thân người khó đắc và đại pháp cũng vậy. Tôi đã rất may mắn được đắc pháp, vì vậy tôi cần phải tinh tấn và kiên trì tu luyện. Internet thực sự là hang ổ ma quỷ. Nó sử dụng danh, lợi, tình để lôi kéo người tu luyện. Nó dụ dỗ chúng ta cho đến khi chúng ta không còn có thể thoát khỏi chính mình. Rồi nó dần dần gia tăng các chấp trước của chúng ta, mài mòn quyết tâm của chúng ta, để chúng ta dần dần rớt xuống và cuối cùng bị tiêu hủy. Nó rất nguy hiểm. Thông qua việc học thuộc pháp, tôi nhận ra mình cần phải loại bỏ những chấp trước này. Điều đầu tiên cần loại bỏ chính là điện thoại di động. Ban đầu, tôi cố gắng không xem nó, nhưng đôi khi rất khó cưỡng lại cám dỗ. Khi tôi nhìn thấy đứa con dễ thương của mình, tôi rất muốn gửi một tấm ảnh vào nhóm trò chuyện. Khi trong nhà cần mua thứ gì, tôi muốn lên mạng xem liệu mình có thể tìm thấy chúng với giá rẻ hơn không. Đôi lúc tôi cầm điện thoại lên, lãng phí nửa giờ đồng hồ với nó, rồi sau đó lại thấy hối hận. Tôi ghét bản thân vì đã làm điều đó, nghĩ rằng với từng ấy thời gian, mình đã học thuộc được biết bao nhiêu là pháp. Tôi biết mình phải đổi chiếc điện thoại di động của mình sang loại mà mấy người già hay dùng, loại mà không lên mạng được. Cuối năm 2015, tôi đã chuyển sang dùng chiếc điện thoại không hỗ trợ Internet. Sau khi dùng chiếc điện thoại này, tôi thực sự đã tiết kiệm được rất nhiều thời gian và bỏ được rất nhiều chấp trước. Trên thực tế, sau khi làm việc này, tôi đã có thể học thuộc lòng pháp tốt hơn nhiều. Nhờ tiếp tục học thuộc pháp, tôi cảm thấy thời gian thật sự quý giá và không còn muốn lãng phí một giây nào nữa. Trong suốt quá trình học thuộc pháp, tôi thực sự cảm thấy thời gian còn quý giá hơn tiền. Tôi hy vọng tất cả chúng ta có thể học thuộc pháp, đặc biệt là các học viên trẻ. Họ nên tận dụng tất cả thời gian mà họ có để học thuộc pháp, ngay cả khi chỉ trong một giờ đồng hồ mỗi ngày. 3. Gia trì chính niệm. Sau khi đệ đơn kiện hình sự Giang Trạch Dân vào tháng 7 năm 2015, tôi nghe nói có nhiều học viên đã bị bắt. Đó cũng là một khảo nghiệm đối với học viên mới như tôi. Vì chưa bao giờ bị cảnh sát bắt, nên tôi không biết cách đối phó với tình huống đó, hay liệu mình có chính niệm hay không. Sư phụ giảng, pháp có thể phá hết thảy chấp trước, pháp có thể phá hết thảy tà ác, pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, pháp có thể kiên định chính niệm, trích, bài trừ can nhiễu, tinh tấn yếu chỉ. Vì vậy, tôi đã tăng cường độ học thuộc pháp của mình. Lần đầu và lần thứ hai, tôi học thuộc pháp từng đoạn một. Lần thứ ba, tôi bắt đầu nối các đoạn lại với nhau khi đã học thuộc chúng. Đôi khi tôi không nhớ được đoạn tiếp theo sau khi đã học thuộc lòng đoạn đầu tiên. Những lần như vậy, tôi sẽ đọc lại một cách chậm rãi cả hai đoạn. Bằng cách hiểu được mối quan hệ giữa hai đoạn, việc học thuộc lòng trở nên dễ hơn. Vào đầu năm 2016, tôi đã học thuộc lòng được cả cuốn Chuyển Pháp Luân 3 lần và bắt đầu học thuộc lần thứ tư. Đầu tháng 3 năm 2016, bố chồng tôi đã đến nhà tôi cùng các cán bộ thôn và ba cảnh sát. Họ hỏi xem tôi có đang tu luyện Pháp Luân Công hay không, và có viết đơn kiện Giang Trạch Dân không, và có ai xúi giục tôi làm điều đó không. Tôi đã thừa nhận rằng mình đang tu luyện Pháp Luân Công, rằng tôi đã viết đơn tố cáo và không ai xúi giục tôi cả. Tôi bảo với họ rằng vụ tự thiêu ở quảng trường Thiên An Môn chỉ là một màn kịch, và cuộc bức hại Pháp Luân Công do Giang Trạch Dân phát động đã vi phạm pháp luật. Hiến pháp bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng của chúng ta, vì vậy việc tu luyện Pháp Luân Công là hợp pháp. Những ai bức hại Pháp Luân Công sẽ bị quả báo. Chu Vĩnh Khang, Bạc Hy Lai và những người khác đã bị quả báo. Họ đã hỏi tôi vài câu như ngày sinh của tôi và vân vân. Tôi đã trả lời nhưng nghĩ rằng nếu họ yêu cầu tôi ký một văn bản, tôi sẽ không hợp tác. Cuối cùng, họ đã ra về mà không bắt tôi phải ký gì cả. Trước cuộc họp thường niên lần thứ 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc năm 2017, bố chồng tôi đã đến nhà tôi cùng hai cảnh sát. Một người cầm cuốn sổ tay, còn người kia cầm một máy quay phim. Tôi bảo với họ rằng họ không được phép ghi lại bất kỳ âm thanh hay hình ảnh gì, vì điều đó là xâm phạm quyền riêng tư của tôi. Tôi cầm máy tính bảng của mình và nói rằng nếu họ chụp hình tôi sẽ chụp hình họ. Người cầm máy quay đã ngừng quay phim, trong khi người kia quay sang hỏi tôi xem tôi còn tu luyện Pháp Luân Công không. Khi tôi nói tôi vẫn tu luyện, anh ta nói rằng Pháp Luân Công là tà giáo. Tôi nói với anh ấy rằng người dân khắp nơi trên thế giới đang thực hành Pháp Luân Công. Tôi cũng cảnh báo họ đừng nên bức hại Pháp Luân Công. Anh ấy hỏi tên tôi và tôi nói rằng chẳng phải anh đã biết tên tôi rồi còn gì. Anh ấy hỏi về trình độ học vấn của tôi. Tôi nói với họ rằng tôi đã tốt nghiệp đại học. Anh ta nói, chị là người đã tốt nghiệp đại học, tại sao chị lại tu luyện Pháp Luân Công? Tôi đáp, Pháp Luân Công dạy con người ta trở thành người tốt và có rất nhiều giáo sư, bác sĩ và giáo viên thực hành môn tu luyện. Anh ấy hỏi số chứng minh nhân dân của tôi để ghi lại vào sổ tay. Ngay khi ấy, tôi thoáng nhìn thấy cuốn sổ tay của anh ấy và thấy chữ tà giáo. Tôi nói, tôi không thể hợp tác với anh được và việc trả lời các câu hỏi của anh không tốt cho tôi. Pháp Luân Đại Pháp không phải là tà giáo. Tôi bảo họ rằng tôi sẽ chỉ tiếp tục cuộc đối thoại nếu họ muốn tôi nói rõ sự thật cho họ. Nhưng nếu họ ở đây để gây rắc rối, xin vui lòng không quay lại. Vì như vậy là họ đang xâm phạm tài sản riêng tư và tôi sẽ không chào đón họ. Anh ta khăng khăng rằng tôi phải hoàn tất tài liệu của anh ta, nhưng tôi đã từ chối. Ngay cả khi anh ta đe dọa sẽ tố cáo tôi với cấp trên của anh ta và để cấp trên của anh ta nói chuyện với tôi. Hai ngày sau, vào buổi sáng khi chồng tôi đi làm về sau giờ tan ca, anh ấy nói với tôi rằng cảnh sát đã quay lại. Tôi đi ra ngoài và nhìn thấy có khoảng 7 cảnh sát. Một người trong số họ đang cầm máy quay phim. Tôi bảo anh ta hãy tắt máy đi và anh ta đã tắt. Họ hỏi tôi xem có phải tôi thực sự không định điền vào biểu mẫu. Tôi bảo với họ rằng đúng vậy. Tôi nói, sau khi bình phản cách mạng văn hóa, những cảnh sát nào từng tham gia đều bị đưa đến một nơi bí mật ở Vân Nam để xử tử bằng một đội bắn. Trong tương lai, khi sự thật được đưa ra ánh sáng, ai sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả các anh, cấp trên của các anh ư? Bức hại Pháp Luân Công đã khiến các anh tạo nghiệp quá nhiều, các anh sẽ bị quả báo. Đừng bức hại Pháp Luân Công nữa. Viên cảnh sát nói chuyện với tôi lần trước, lần này đứng phía sau và nói với những cảnh sát khác rằng đi thôi nếu chị ta không muốn điền đơn. Và họ ra về. Tôi cũng bảo với họ đừng tìm bố chồng tôi và cũng đừng đe dọa ông ấy nữa vì ông ấy đã quá già rồi. Họ nói rằng họ đã đến tìm ông ấy vì họ không biết chỗ tôi ở. Lần tới họ sẽ không đến tìm ông nữa. Khi tôi biết mình cần đối mặt với cảnh sát, tôi đã sợ hãi và chính niệm của tôi dường như không đủ mạnh. Tuy nhiên, hiện tại tôi đã có thể đối mặt với họ và giảng rõ chân tướng. Sau khi cảnh sát rời đi, tôi lại sợ hãi, như thể chính niệm của tôi lại không đủ mạnh. Sau đó tôi ngộ được rằng đó là do tôi học thuộc Pháp. Khi tôi đối diện với những tình huống như vậy, uy lực của Pháp đang khởi tác dụng. Uy lực của Pháp và sư phụ đã gia trì chính niệm cho tôi vào thời khắc quan trọng. Điều đó cho thấy tầm quan trọng của việc học và ghi nhớ Pháp tốt. 4. Loại bỏ tâm tật đố nhờ học thuộc Pháp. Trong suốt 3 năm khi học thuộc Pháp, tôi đã thuộc chuyển Pháp Luân khoảng 50 lần. Cách tôi học Pháp là ghi nhớ Pháp. Đôi khi, tôi đọc qua tiêu đề một lần trước khi học thuộc toàn bộ những đoạn bên dưới tiêu đề đó. Đôi khi tôi lại chép Pháp, tôi sẽ đọc một đoạn, viết đoạn đó xuống và dùng chuyển Pháp Luân để đối chiếu lại xem những gì tôi viết ra có chính xác không. Tôi dùng bút xóa để chỉnh lại những chỗ viết sai và học thuộc những chỗ sai đó một lần nữa. Trước khi học thuộc Pháp, tôi không nhận ra mình có tâm tật đố. Tôi nghĩ mình đang tu khá tốt. Tâm tật đố dần dần lộ ra khi học thuộc Pháp. Có lần, khi chúng tôi đến nhà bố tôi, chị gái của tôi đã đến trước để dọn dẹp. Khi chị ấy nói rằng chị đã mất cả buổi sáng để dọn dẹp, tôi đáp lại mà không chút nghĩ ngợi. Chỉ là dọn dẹp nhà cửa thôi, có gì mà to tát đâu. Trước đây, ai chẳng từng làm việc đó. Ngay khi những lời ấy vụt ra khỏi miệng tôi liền lập tức nhận ra mình đã bộc lộ tâm tật đố. Chẳng phải nó giống hệt như điều sư phụ đã giảng về tâm tật đố đối với con của người khác khi thấy chúng làm bài kiểm tra được 100 điểm sao. Khi phối hợp với các đồng tu để giảng rõ chân tướng, tâm tật đố của tôi cũng bị phơi bày. Một học viên lớn tuổi không thể tự mình mở miệng để giảng rõ chân tướng và đã hỏi xem liệu bà có thể đi cùng tôi không? Đôi khi tôi chịu trách nhiệm nói chuyện và bà ấy chỉ đứng cạnh bên lắng nghe. Đôi khi, chúng tôi cùng nhau phối hợp và cả hai cùng nói. Cuối cùng, bà ấy có thể tự mình giảng rõ chân tướng, nhưng cũng có lúc bà ấy yêu cầu tôi là người nói. Có lần, chúng tôi trông thấy có người đang ngồi bên lề đường. Vị học viên lớn tuổi đã nói, ông ấy đang chờ cô đấy, đến nói chuyện với ông ấy đi. Khi tôi đang cố gắng giảng rõ chân tướng, thì người đàn ông này cho hay, ông đã được nghe chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp rồi, nhưng dường như nó chẳng liên quan gì đến ông, nên ông không mấy quan tâm. Tôi bảo ông rằng, Pháp Luân Đại Pháp dạy mọi người làm người tốt, và sau đó nói về cuộc bức hại, mổ cướp nội tạng, tham nhũng, ngộ độc thực phẩm, và tại sao mọi người không nên ghét nhau. Tôi bảo với ông ấy rằng, nếu chúng ta không trừng phạt những kẻ phạm tội, thì trời cũng sẽ trừng phạt họ. Tôi cho ông ấy biết rằng, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã giết chết 80 triệu người Trung Quốc trong các cuộc vận động của nó, và bây giờ nó thậm chí còn bức hại những người sống theo chân, thiện, nhẫn. Điều quan trọng là chúng ta cần phải hiểu rằng những ai vẫn còn là thành viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ bị trừng phạt khi Đảng bị diệt vong. Sau khi lắng nghe tôi nói, ông ấy đã đồng ý thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Ông ấy thậm chí còn nói rằng tôi nói rất hay. Vị học viên lớn tuổi cũng nói với tôi rằng cô đã nói rất hay, nó làm tôi muốn nghe nhiều hơn. Tôi thường không có bất kỳ suy nghĩ gì trong đầu trước khi giảng rõ chân tướng. Nhưng khi nói, tôi cảm thấy như được sư phụ gia trì. Những lời nên nói cứ thế tuôn ra và tôi có thể thu hút sự chú ý của người khác. 5. Được sư phụ khích lệ. Vì không nhận ra rằng việc được mọi người và các học viên khen ngợi vì đã giảng rõ chân tướng tốt chính là sư phụ đang khích lệ, nên tôi đã có chút tự phụ. Mặc dù tôi biết chính sư phụ mới đang cứu người, còn tôi chỉ là người trung gian trong quá trình này, nhưng tôi vẫn cảm thấy mình tốt hơn những học viên khác. Vị học viên lớn tuổi giảng chân tướng cũng rất thuần thục. Có những lúc tôi cảm thấy không vui và buồn bã khi thấy bà ấy thuyết phục được nhiều người thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc hơn tôi. Tôi biết rằng đây là tâm tật đố và muốn buông bỏ nó, nhưng việc đó rất khó vì tâm tật đố muốn kiểm soát những cảm xúc của tôi, đặc biệt là khi mọi người làm tốt hơn tôi. Lúc đó tôi sẽ cảm thấy không vui hoặc mất cân bằng. Bây giờ, khi cùng các đồng tu giảng rõ chân tướng, tôi không cho phép tâm tật đố chi phối mình và nhắc nhở bản thân rằng tôi nên vui mừng khi họ làm tốt. Tất cả chúng ta đều là đệ tử của sư phụ và đang phối hợp chỉnh thể để cứu độ chúng sinh. Vì thế, không nên có việc ganh đấu giữa chúng ta. Chúng ta cần phải phối hợp với nhau tốt để làm tốt hơn. Những học viên khác cũng có nhiều điểm mạnh đáng để tôi tôn trọng. Đôi khi tôi cảm thấy ghét bản thân mình vì vẫn còn tâm tật đố. Thực ra, đây là một suy nghĩ sai lầm, vì đó là đang thừa nhận tâm tật đố. Khi tâm tật đố xuất hiện trong đầu, chúng ta không nên thừa nhận nó. Mỗi ngày khi ra khỏi nhà, tôi đều nhắc nhở bản thân rằng tôi ra ngoài cứu độ chúng sinh chính là để trợ sư chính pháp, chứ không phải làm cho bản thân. Do đó tôi phải buông bỏ tâm ích kỷ và nghĩ cho người khác. Tâm tật đố là xấu xa và độc hại, vì thế tôi phải buông bỏ nó. Trên đường đến điểm học pháp, tôi vẫn nhẩm thuộc lòng bài giảng của sư phụ về tâm tật đố. Khi tiếp tục học thuộc pháp của sư phụ, tôi có thể cảm thấy tâm tật đố của mình ngày càng yếu đi. Mặc dù thỉnh thoảng nó vẫn quấy nhiễu tôi, nhưng tôi có thể bài xích nó. Bây giờ, khi nhìn thấy các đồng tu thuyết phục được nhiều người thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc hơn tôi không còn cảm thấy tâm tật đố nổi lên trong tâm mình nữa. Thay vào đó, tôi cảm thấy vui mừng cho họ. Bài chia sẻ thứ hai, thu hoạch từ việc học thuộc pháp. Mấy năm trước, tôi đã từng học thuộc một lượt cuốn sách chuyển Pháp Luân trong đoạn thời gian hơn nửa năm. việc học thuộc cuốn sách không dễ dàng chút nào. Tôi cảm thấy mình học thuộc quá chậm, cho nên không học thuộc lại lần nữa, mà chỉ tiếp tục học Pháp bằng cách thông đọc. Một đoạn thời gian trước đây, tôi đã xem các bài chia sẻ giao lưu trên Minh Huệ Net. Có rất nhiều đồng tu thảo luận về thể ngộ học thuộc Pháp khiến cho tôi rất cảm động. Đại Pháp tốt như thế này, chỉ vì bản thân mình ngại khó mà không dám học thuộc Pháp cho thật tốt, quả thật là một việc vô cùng đáng tiếc. Thêm vào đó, các đồng tu xung quanh tôi cũng bắt đầu học thuộc Pháp, cho nên bản thân tôi cũng âm thầm quyết tâm học thuộc cho tốt cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Bắt đầu từ dịp bước sang năm mới, tôi đã học thuộc Pháp từng đoạn từng đoạn. Sau khi học thuộc xong một đoạn, thì tôi lại học thuộc đoạn tiếp theo. Tôi cảm thấy việc học thuộc Pháp lần này thuận lợi hơn nhiều so với lần trước. Kết quả là tôi đã học xong một lượt chỉ trong vòng 3 tháng. Lần này tôi thấy có tín tâm hơn nhiều, nhờ vậy tôi lại tiếp tục học thuộc Pháp. Bây giờ đã 8 tháng trôi qua, tôi đã học thuộc xong 3 lượt. Hiện nay tôi đang học thuộc cuốn sách lần thứ 4. Mỗi ngày tôi trích ra thời gian khoảng nửa tiếng đồng hồ vào buổi sáng, nửa tiếng đồng hồ vào buổi trưa và khoảng một tiếng đồng hồ vào buổi tối để học thuộc Pháp. Càng học thuộc Pháp, tôi càng cảm thấy mình trở nên thành thục. Càng học thuộc, tôi lại càng thích học hơn nữa. Mấy lần trước, tôi chọn cách học thuộc từng đoạn từng đoạn. Sau khi học xong một đoạn, thì lại học đoạn tiếp theo mà không có suy xét về đoạn Pháp mình đã từng học qua trước đó. Hiện giờ, tôi chọn cách học thuộc từng tiểu mục. Học hết một mục thì lại học thuộc mục tiếp theo, học hết toàn bộ một mục thì lại học thuộc một mục nữa. Cứ như vậy, độ khó tăng dần lên, nhưng tôi cảm thấy hiệu quả cũng không quá tệ. Bên dưới, tôi xin phép chia sẻ về một số thu hoạch và thể ngộ trong suốt quá trình học thuộc Pháp của mình. Thông qua học thuộc Pháp, tôi nhận thức pháp lý càng rõ ràng hơn. Trước đây, lúc thông đọc Đại Pháp, dù học xong một lượt, nhưng tôi cũng không cảm thấy có thu hoạch gì cả. Bây giờ, mỗi lần học thuộc xong một đoạn Pháp, tôi hoàn toàn cảm thấy không giống như trước đây. Tôi thấy pháp lý không ngừng triển hiện ra và cũng ngộ được một số pháp lý mà vốn trước đây mình chưa hề ngộ tới. Ví như, khi tôi học đến chỗ, sư phụ giảng về vấn đề luyện công chiêu ma. Sư phụ đưa ra ví dụ về cậu thanh niên 30 tuổi ở Vũ Hán. Trước đây, khi học đến chỗ này, tôi chỉ cảm thấy vô cùng bội phục cậu thanh niên này, cho rằng cậu ấy tu hết sức tốt, có thể giữ vững mình trước khảo nghiệm. Nếu đổi lại là tôi, thì tôi không chắc mình có thể làm tốt như vậy. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ được đến đây là hết. Hiện nay, thông qua học thuộc Pháp, tôi nhận ra niệm đầu của cậu thanh niên kia hết sức chính. Tôi không phải người bình thường, tôi là người luyện công, các vị chớ đối xử với tôi như thế. Tôi là người tu Pháp Luân Đại Pháp, trích Chuyển Pháp Luân. Tôi thấy bản thân mình cũng cần phải kiến lập loại chính niệm này. Tôi cần phải thời thời khắc khắc nghĩ rằng mình là một người luyện công, là người tu Pháp Luân Đại Pháp. Thông qua học thuộc Pháp, tôi yêu cầu đối với bản thân mình càng ngày càng cao. Khi sư phụ giảng về vấn đề đề cao tâm tính, sư phụ lấy ví dụ về một học viên ở Bắc Kinh. Lúc chúng giải chiếc xe đạp dành cho trẻ em, anh ấy bèn nghĩ, mình là người luyện công, cớ sao lại cầu những thứ này, mình đã nhận của cải phi nghĩa mất rồi, mình đã mất cho họ bao nhiêu đức không biết, trích Chuyển Pháp Luân. Trước đây, lúc học Pháp đến chỗ này, tôi vẫn luôn không hiểu và cho rằng người học viên này thế nào mà chuyện bé xé ra to như vậy, chỉ là một chiếc xe đạp thôi mà, hơn nữa còn là con anh ấy trúng giải, chứ không phải bản thân anh ấy tự bốc trúng. Thử hỏi, làm sao mà thất đức cho được? Bây giờ, thông qua học thuộc Pháp, tôi mới phát hiện ra, niệm đầu của anh này hết sức chính. Cho nên trước đây, tôi cho rằng anh ấy làm lố, là bởi vì bản thân tôi vẫn còn tâm lợi ích, cho rằng đắc được một chút chẳng đáng là bao. Bây giờ nghĩ lại, mới thấy tâm tính của tôi không cao, và yêu cầu đối với bản thân cũng không đủ nghiêm khắc. Thông qua học thuộc Pháp, tôi càng ngày càng nhìn rõ tâm chấp trước của bản thân mình. Trong quá trình không ngừng học thuộc Pháp, tôi càng lúc càng có thể nhận thức ra bản thân mình vẫn còn tồn tại các chủng tâm chấp trước như tâm hiển thị, tâm tật đố, tâm tranh đấu, tâm giữ thể diện, tâm sắc dục, tâm sợ người khác nói về mình, vân vân. Thông qua việc không ngừng học thuộc pháp, tôi cảm thấy rất nhiều tâm chấp trước dần dần nhẹ đi, trong khi mình không tự biết. Ngay cả khi tâm chấp trước vẫn còn, thì nó cũng không khó để tôi vứt bỏ. Chỉ cần bản thân mình đề cao yêu cầu là có thể vứt bỏ nó ngay. Ví dụ như, trước đây vợ tôi thường hay nói, tôi chỗ này chỗ kia không tốt. Lúc mới đầu tôi không biết hướng nội tìm, cho rằng cô ấy vạch lá tìm sâu. Cho nên tôi đã nói lại, và kết quả cô ấy càng nói càng ghê gớm hơn. Sau này, tôi từ từ nhận ra sai sót của bản thân, bắt đầu hướng nội tìm chỗ thiếu sót của mình, cố gắng tu bỏ tâm chấp trước, không để cho người khác nói động đến mình. Sau khi quy chính bản thân, vợ tôi cũng thay đổi và không còn nói tôi không tốt nữa. Nhưng cô ấy lại bắt đầu nói người nhà tôi không tốt thế nào. Thế là tôi lại không chịu nổi, cho rằng cô ấy muốn nói thì nói mình tôi là được rồi, kéo cả người nhà tôi vào để làm gì. Tôi bắt đầu đáp trả cô ấy. Kết quả là cô ấy càng nói nhiều hơn nữa. Sau đó, tôi mới nhận ra mình vứt bỏ tâm chấp trước, chưa đến nơi đến chốn, cần phải tiếp tục tống khứ tâm chấp trước hơn nữa. Người ta thích nói gì thì cứ mặc cho họ nói thôi. Dần dần tôi cũng buông tâm xuống được, vợ tôi cũng không nói nhiều như trước nữa. Nhưng cô ấy lại yêu cầu tôi không được nóng giận khi cô ấy nói chuyện và phải tươi cười vui vẻ khi cô ấy nói. Lúc đó tôi thật sự cảm thấy mình không thể chịu được nữa. Đã nói người ta không tốt rồi mà còn bảo người ta phải vui vẻ lắng nghe, giống như sư phụ từng giảng. Tuy nhiên, thường khi mâu thuẫn đến, nếu chẳng làm kích động đến tâm linh người ta thì không đáng kể, không tác dụng, không đề cao được. Trích Chuyển Pháp Luân. Thông qua học thuộc pháp, tôi ý thức được đây vẫn là vấn đề của bản thân mình. Trông như là tôi đã vứt bỏ tâm sợ bị người ta nói rồi, nhưng kỳ thực tôi làm chưa tốt và tôi vẫn phải tiếp tục buông bỏ nó. Sau khi tôi thật sự vứt bỏ chủng tâm không tốt này xuống, vợ tôi lập tức như biến thành một người khác vậy. Cô ấy cũng không còn nói tôi và người nhà tôi không tốt thế này thế khác nữa. Tôi đã thể ngộ được sự mỹ diệu của việc chân tu hướng nội tìm. Thông qua học thuộc pháp, tôi đã tìm được cảm giác tu luyện như thuở đầu. Trích giảng pháp tại Pháp hội Quốc tế New York năm 2009. Nhớ lại lúc mới bắt đầu tu luyện, tôi yêu cầu đối với bản thân mình hết sức nghiêm khắc, nỗ lực đi làm những việc đại pháp yêu cầu, đồng thời kiên quyết không làm những điều đại pháp cấm. Về sau này, tôi đã phóng túng yêu cầu đối với bản thân mình, có lúc thật sự làm rất tệ, cũng không đi làm những việc mình cần phải làm, hoặc làm không đến nơi đến chốn chút nào, cũng có lúc không giữ vững mình nên đã làm ra những việc không nên làm. Có lúc tôi biết rõ nó là chấp trước, nhưng cũng chẳng muốn vứt bỏ. Sư phụ giảng, làm người tu luyện chân chính có quyết tâm, họ có thể nhẫn được vững chắc. Với các chủng lợi ích trước mắt, họ có thể vứt bỏ các tâm chấp trước, có thể coi chúng rất nhẹ. Chỉ những ai có thể làm được như thế thì mới thấy không khó. Người nào mà nói là khó thì chính là vì họ không vứt bỏ được những thứ ấy. Bản thân công pháp tu luyện không hề khó, bản thân việc đề cao tầng cũng không khó gì hết, mà chính là tâm con người không vứt xuống được nên họ mới nói là khó. Trích Chuyển Pháp Luân. Chính như sư phụ giảng, bản thân tu luyện không hề khó, mà chính là bản thân không thể nghiêm khắc yêu cầu đối với mình, cho nên mới không muốn vứt bỏ triệt để tâm chấp trước. Thông qua học thuộc pháp, tôi ý thức được tu luyện là vô cùng nghiêm túc, đặc biệt là đã đến giai đoạn cuối cùng của chính pháp. Chúng ta nhất định càng phải nghiêm khắc yêu cầu bản thân mình hơn nữa. Chúng ta cần phải giống như thời vừa mới đắc pháp, học pháp thật nhiều, học pháp thật tốt, để pháp bám rễ sâu vào trong tâm bản thân mình, khiến cho bản thân dung nhập vào trong pháp. Nghiêm túc đối đãi với từng ý, từng niệm của bản thân mình, tu tâm và phát chính niệm thật nhiều, nghiêm túc và lý trí bước ra giảng thanh chân tướng, dũng mãnh tinh tấn là một đệ tử đại pháp hợp cách. Bên trên là thể ngộ cá nhân, có chỗ nào chưa thỏa đáng, kính mong đồng tu từ bi chỉ rõ. cảm tạ sư phụ từ bi cứu độ, cảm ơn sự trợ giúp vô tư của các đồng tu. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.